sau khi được tin con trai là linh mục bị giết trong trại tập trung. Thân mẫu của linh mục Tử Đạo đã ghi lại trong lá thư gửi cho chồng bà ở xa nhà những hàng chữ sau đây. Gioan, người con linh mục của chúng ta đã ngã gục trong khi anh dũng tuyên xưng lòng tin vào Chúa Kitô. Gioan đã bị đánh đập dã man, bị trọng thương, da thịt bị nướng chín bằng những thanh sắt nung đỏ, và sau cùng đã bị chôn sống trong biển đen. Chúng ta hãy vui mừng sung sướng, bởi vì con chúng ta đã được kén chọn trong số những người bị sát hại vì tin mừng của Chúa Kitô. Tuy khóc thương cái chết của người con yêu dấu, chúng ta cũng vui mừng hoan hỷ vì vinh phúc Tử Đạo mà Thiên Chúa đã rủ thương ban tặng cho vị linh mục trung tín của Ngài. Trong suốt cuộc sống ngắn ngủi, Gioan đã một lòng kính mến Chúa trên hết mọi sự, và với cái chết đẫm máu, đã anh dũng minh chứng tình yêu và lòng trung thành tuyệt đối của mình với Chúa Kitô một cách hùng hồn hơn nữa. Trong những lá thư cuối cùng từ trại tập trung, Gioan thường nhắc nhở chúng ta rằng, nếu người nào yêu mến ai hoặc tạo vật nào hơn Chúa Kitô, người ấy không xứng đáng là môn đệ Ngài. Thực vậy, cái nhìn của Gioan luôn nhắm thẳng vào Thầy Chí Thánh. Mặc dù phải chịu đau khổ nhiều, nhưng lòng tin của Gioan vẫn luôn vững mạnh, không bị lay chuyển. Ước gì bông hoa tươi đẹp tỏa hương thơm của tuổi xuân qua hiến lễ của thập giá, trở nên tấm gương sáng cho những bạn trẻ công giáo khác, và ước chi họ cũng biết yêu mến Chúa Kitô trên hết mọi người thân và trên hết mọi sự như Gioan, người linh mục và là con trai yêu dấu của chúng ta, đã thành tâm yêu mến Ngài đến hơi thở cuối cùng vậy. Quý vị và các bạn thân mến, những lời tâm thư của người mẹ hiền và dũng cảm trên đây cho chúng ta thấy rõ đâu là sức mạnh và hạnh phúc chân thật của lòng tin. Lời nói quả cảm và thái độ vui mừng của bà trước cái chết của người con yêu dấu có thể là điều điên rồ đối với những người không có đức tin. Bởi vì lòng tin không phải là hoa trái dĩ nhiên của việc tìm tòi những lý lẽ khoa học và triết học mới mẻ, nhưng lòng tin trước hết và trên hết là món quà Thiên Chúa ban. Lòng tin cũng còn là sự đáp trả của mỗi người trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Vì thế, nên mỗi người cần phải nỗ lực phát triển món quà đức tin đó. Đức tin được lãnh nhận qua bí tích thánh tẩy, khác nào một hạt giống, cần được nảy mầm, mọc lên thành cây, lớn mạnh, và rồi nở hoa kết trái. Vậy cần phải làm gì để tăng trưởng lòng tin? Lòng tin được tăng trưởng nhờ nỗ lực noi theo gương đời sống và thực thi những lời dạy bảo của Đức Giê-xu con một Thiên Chúa. Không chỉ một lần mà thôi, nhưng là mỗi ngày trong suốt cuộc đời mình. Đức tin có thể lớn lên trong cuộc sống mỗi ngày nhờ tình yêu thương. Nhưng lòng tin của mỗi người trong chúng ta cũng có thể giảm sút hay tiêu tan đi khi chúng ta nản lòng bỏ cuộc, lìa xa Chúa Giê-xu để chỉ chú trọng đến những điều trần tục, chiều theo lòng ích kỷ, những xúi dục lừa gạt của ma quỷ và tìm kiếm thỏa mãn những đam mê tội lỗi. Chúa Giê-xu đã quả quyết với dân chúng xưa rằng, không ai có thể làm tôi hai chủ. Quả thế, nếu đức tin của chúng ta đang bị suy giảm, là dấu hiệu chúng ta không còn tin nhận Thiên Chúa là chủ đời sống chúng ta, không nỗ lực sống theo giá trị phúc âm, không vâng theo sự hướng dẫn của Chúa Giê-xu, và cũng không bận tâm sống thân mật với Ngài hơn trong tâm trí nữa. Đó là dấu hiệu cảnh báo việc đảo ngược bậc thang giá trị để chấp nhận làm nô lệ ma quỷ, của cải thế trần và những dục vọng đam mê của chính mình, tức là đang xa lìa Chúa và quay trở về với chính mình, với thụ tạo trần gian, với những gì thuộc về bụi đất. Đức tin chỉ có thể tăng trưởng khi chúng ta cố gắng sống mỗi ngày, từng giây phút, từng biến cố của cuộc sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, như khi gần gũi một người bạn thân thiết nhất đời vậy. Như lửa thử vàng, thanh luyện vàng ròng khỏi mọi thứ bùn bụi nhơ bẩn. Đức tin của người tín hữu cũng cần được thanh lọc qua đau khổ, gian nan, thử thách. Đó chính là những thách đố, những chọn lựa của lòng tin. Chọn tin theo Chúa và chấp nhận thánh ý Ngài trong mọi cảnh huống của cuộc đời. Qua miệng ông Môi-se, Thiên Chúa đặt trước mặt dân chúng hai con đường dẫn tới sự sống và con đường dẫn tới sự chết. Mỗi người được quyền tự do chọn lựa, hoặc là chọn sống hạnh phúc, hoặc chọn phải chết và bị trầm luân muôn đời. Chọn sự sống và sống hạnh phúc là ơn gọi của mỗi người, là lời mời gọi Thiên Chúa gửi đến từng người. Chọn sự sống, tức là chọn yêu mến Chúa, chọn đi theo đường lối của Ngài và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Ngài để được sống và được chúc phúc. Sống là một cuộc chọn lựa không ngừng. Chọn sự sống không phải chỉ là sự chọn lựa một lần rồi thôi, nhưng là sự chọn lựa liên tục. Trước mắt mỗi người luôn có hai con đường. Sự chọn lựa bắt đầu từ trong thâm tâm của mỗi người và được diễn tả qua hành động, lời nói, cử chỉ, cách sống bên ngoài. Lạy Chúa, con tin, xin Chúa ban thêm đức tin cho con. Xin kiện cường lòng tin còn yếu hèn trong con, để con luôn biết chọn Chúa trên hết mọi sự và trong mọi hoàn cảnh tầm thường của cuộc sống hàng ngày. Và khi nếu cần, con cũng biết can đảm tuyên xưng lòng tin và tình yêu Chúa trước những khó khăn thử thách, cả khi phải hy sinh mạng sống con vì vinh danh Chúa nữa. Amen.